Kiếm đạo độc tôn, chương 1043, đối chiến tích phân, 1, góc truyện audio.com, Tượng Thiếu rất thoải mái. Hắn biết rõ, sinh mệnh khí tức của mình có bao nhiêu cường đại. Lưu tên mình trên bảng sinh tử, bá, đệ nhất, Tượng Thiếu vượt qua Diệp Trần, vượt qua bất tử ma thiếu, chễm chệ ngồi ở vị trí thứ nhất. Xem ra lần này Tượng Thiếu có cơ hội tranh giành bài danh đệ nhất bảng dự khuyết sinh tử cảnh A. Lần trước sinh mệnh khí tức của bất tử ma thiếu đứng thứ nhất, hiện giờ Tượng Thiếu lại siêu việt vượt qua, chênh lệch chẳng phải càng lúc càng lớn. Không thể nói như vậy, nói không chừng bất tử ma thiếu còn có thủ đoạn lợi hại hơn. Dù sao thì qua nhiều năm như vậy, rất khó nắm chắc được đối phương có bao nhiêu tiến bộ. Ân, có đạo lý, sinh mệnh khí tức cũng chỉ được dùng để tham khảo thôi. Mọi người đều nghị luận, Từ Tĩnh sư tỷ, người đến đi, Diệp Trần buông tay Từ Tĩnh để nàng đi lên chắc thí. Ân, Từ Tĩnh gật đầu chậm rãi bước lên, người khác không biết chứ Diệp Trần biết rất rõ sinh mệnh khí tức của Từ Tĩnh. Khẳng định là đệ nhất, Hoàng Kim Cự Long, đây chính là yêu thú trong truyền thuyết của chân linh thế giới. Là một cự long chân chính, truyền thuyết ở chân linh thế giới có nói không chỉ có cự long mà ngay cả á long đều là lông phượng, sừng lân. Hay nói cách khác, Hoàng Kim Cự Long chính là tồn tại vượt qua cả bách thú thượng cổ. Không ngoài dự đoán của Diệp Trần. Từ Tĩnh vừa khắc tên mình lên bia đá sinh tử, liền đoạt ngay vị trí thứ nhất. Tên nàng mơ hồ phóng ra kim quang, vô cùng thần thánh. Một màn này khiến cho rất nhiều người ngây ngốc, mắt mở to, miệng há hốc. Cả đám mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Từ Tĩnh, tựa hồ đang suy đoán thân phận của nàng. Ta đã phản tổ thành công vậy mà vẫn bị chèn ép. Tượng Thiếu có thể biết Từ Tĩnh không phải là nhân loại, cũng khác hẳn với bất cứ yêu thú nào khác. Cũng tốt, những nữ nhân kia không xứng với ta. Chỉ có như vậy mới đáng giá để ta theo đuổi. Về phần tiểu tử kia, tìm cơ hội đánh chết hắn. Sắc mặt Tượng Thiếu đằng đằng sát khí nhìn về phía Diệp Trần. Ông, phía trước tấm bia sinh tử đột nhiên truyền đến một trận dao động không gian, một bóng người không rõ xuất hiện. Bóng người này không hề thể hiện sắc thái biểu tình nào, băng lãnh nói. Lần bài danh này, vẫn giống như trước kia, xếp hạng theo tích phân đối chiến. Mỗi một người đều phải chiến đấu với những người còn lại một lần. Thắng một trận sẽ có một điểm tích phân, thua sẽ không có điểm. Cuối cùng người đứng đầu sẽ được thưởng cho 3 viên sinh tử thạch, thứ 2 và thứ 3 được thưởng cho 2 viên sinh tử thạch. Từ thứ 4 đến thứ 10 thưởng cho 1 viên sinh tử thạch. Đệ nhất được thưởng 3 viên sinh tử thạch, thứ 2 và thứ 3 cũng có 2 khỏa. Trên mặt Diệp Trần lộ ra bộ dáng tươi cười. Hiện tại hắn còn thiếu 2 viên sinh tử thạch nữa là có thể đột phá lên sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Một ngày đột phá lên sinh tử huyền quan đệ tam trọng, như vậy hắn có thể nắm chắc chống lại vương giả sinh tử cảnh bình thường. Bắt đầu tích phân đối chiến, bóng người không rõ biến mất, chợt bốn phía mật thất xuất hiện 36 cái hắc động. Hấp lực của hắc động bắn ra vô cùng mạnh mẽ, phân biệt hút từng người vào trong đó. Diệp Trần và Từ Tĩnh cũng bị hút vào. Lần thứ hai xuất hiện, Diệp Trần tới một căn mật thất nhỏ. Phía trước mật thất là một viên thủy tinh thật, góc truyện audio.com. Lớn, xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy được bốn phía bên trong mật thất. Đúng lúc này, trên tấm bia đá sinh tử hiện lên hai cái tên. Là Huyết Thiên Đại Lục Lam Sơn Mi và Chân Linh Đại Lục Cự Kiếm Hầu. Ca, bức tường trong mật thất mở ra hai lỗ hồng. Lam Sơn Mi và Cự Kiếm Hầu bước ra. Nguyên lai bên trong mật thất bức tường dường như được làm từ nham thạch. Nhưng tất cả đều là ngụy trang. Từ trong mật thất nhỏ nhìn ra có thể thấy rõ được những bức tường này do thủy tinh đặc thù chế tạo thành. Có thể nhìn ra ngoài nhưng không thể nào đi ra. Đại mật thất rộng chừng một cây số, thực sự rất rộng lớn. Lam Sơn Mi và Cự Kiếm Hầu cách xa nhau vài trăm thước giằng co nhau. Chết đi, vũ khí của Cự Kiếm Hầu là một thanh đại cự kiếm. Hắn rất nhanh tới gần Lam Sơn Mi, cự kiếm giơ lên, hướng tới Lam Sơn Mi chém tới. Kiếm khí như rồng, đinh, đao pháp của Lam Sơn Mi vô cùng bá đạo, một đao liền đánh bay cự kiếm của Cự Kiếm Hầu. Sau đó đao phong chém tới, một tia xẹt qua đầu Cự Kiếm Hầu, tiên huyết văng khắp nơi. Lợi hại, không hổ mà ma nữ đao Lam Sơn Mi, mà đao bí quyết của ma đao tông chính là đòn sát thủ trong cận chiến. Lam Sơn Mi có thể dùng hai đao giải quyết Cự Kiếm Hầu, điều này khiến cho không ít người kinh hô. Đáng sợ, trong mật thất thân thể Cự Kiếm Hầu ngưng tụ đứng lên, lông tóc cũng không bị thương. Trong sinh tử điện không cần lo lắng tới việc tử vong. Trận chiến của hai người kết thúc, trên tấm bia đá sinh tử hiện lên hai cái tên. Là Độc Cô Tuyệt và Ưng Thiếu, không biết thực lực Độc Cô Tuyệt đã đạt tới trình độ nào rồi. Trong mật thất, Diệp Trần nhìn chăm chú vào Độc Cô Tuyệt. Tóc của đối phương bạc trắng, cả người tỏa ra sát khí và lệ khí sắc bén, phảng phất giống như vì giết chóc mà sinh ra. Ưng Kích Trường không, Ưng Thiếu căn bản không để Độc Cô Tuyệt vào mắt. Hắn ở Huyết Thiên Đại Lục là cao cấp thiên tài, cùng với Lam Sơn Mi được xưng mà yêu ma song tử tinh. Thiên phú cùng ngộ tính còn muốn vượt qua Tượng Thiếu và Bất Tử Ma Thiếu. Nếu như không phải mới hơn 30 tuổi, so với Tượng Thiếu và Bất Tử Ma Thiếu nhỏ hơn 10 tuổi thì không biết chừng thanh niên đồng lứa ở Huyết Thiên Đại Lục lấy hắn vi tôn cũng nên. Năng lực thiên phú ẩn chứa yêu lực hùng ưng đánh về phía Độc Cô Tuyệt thế đi nhanh như thiểm điện. Sinh mệnh khí tức của Độc Cô Tuyệt tập trung lại một điểm. Sắc mặt Độc Cô Tuyệt không lộ ra bất cứ biểu tình gì. Thương, đao xuất ra khỏi vỏ, một đao chém tới. Dầm, yêu lực hùng ưng phân thành hai mảnh. Đao quang trắng bạch vẫn tiếp tục chém tới, muốn đoạt lấy thủ cấp của ưng thiếu. Da đầu ưng thiếu tê dại. Đây là đao pháp gì? Cư nhiên có thể khiến cho hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng từ sâu thẳm trong linh hồn. Hét lên một tiếng, thân thể ưng thiếu biến thành một đầu ưng thật lớn, bay thẳng lên trời, tránh được đao quang. Tránh được rồi, động tác của ưng thiếu rất nhanh, nhưng động tác của Độc Cô Tuyệt còn nhanh hơn. Hắn đồng dạng nhảy lên cao chém ra đao thứ hai. Cười khúc khích, một cánh của ưng thiếu bị đao này chém đứt, máu chảy lênh láng. Cách chương.